Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2014. Chúng ta có học mấy câu kinh Pháp Cú hôm qua. Câu kinh thứ 37 các vị thuộc lòng chưa? Đi xa sống một mình, có khi người ta dịch là đi xa, có khi chạy xa. Chạy xa sống một mình, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Cái câu kinh này có một cái nguyên quỷ rất là hay thế này. Có một vị tiểu trưởng lão tên là Ngài Tăng Hộ. Ngài có một đứa cháu xuất gia với Ngài. Thế rồi cái chú cháu này rất là thương cậu của mình. Không biết là thí chủ anh ta cúng cho được một sắp vải rất là đẹp. Anh ấy nhượm đàng hoàng đem ra nghe Ngài Tăng Hộ nói: thưa thầy, con cúng dường cái pháp y này để cho Ngài mặc, và mong rằng là Ngài đón nhận để con được thừa hưởng phước điền của Ngài. Ông nói: đời ta mỗi một năm ta chỉ thay pháp y một lần vào ngày lễ Vu Lan, tức là vào ngày lễ giải chế của chư Tăng. Pháp y ta vẫn còn mới, mi đem cúng dường các vị trưởng lão khác. Cái ông nhỏ này ông buồn quá, ông nói mình đi tu là vì mình thương cậu mình mới đi. Mình và ông có cái nghĩa tình cậu cháu, mình cúng dường ông không lấy, tức là ông không thương mình. Thôi mình tu với ông làm chi? Tức là đang hoạt hầu ổng và đang suy nghĩ chuyện đó, lòng rất là buồn. Thôi thì về đời vách, tức là thôi thì mình ra đời cho rồi chứ tu làm chi mà ở với ổng mà ổng không thương mến mình. Và thế rồi ra đời làm chi sống đây? Không sao, ra đời thì mình bán những cái món mà mình ca cụm lâu nay. Mình bán đó, đầu tiên mình mua gà nuôi. Gà nó đẻ ra một bầy, sau đó mình nuôi được một bầy gà, mình bán, mình mua con dê, đẻ ra con dê, đẻ ra dê con, cái mình nuôi rồi nó sẽ có một bầy dê, sau đó mình bán bớt dê, cái có tiền mình cưới cô vợ. Cưới cô vợ 2 năm sau có đứa con xinh xắn, cái mình dẫn nhau đi tới thăm cậu lạnh lẽ không. Và trên con đường đi thì đứa con vô cùng dễ thương, cho nên mình nói là bà đưa tôi bồng một chút. Vợ mình nó cãi, nó nói không, ông biết bằng chi, tôi mới bằng con thôi. Thế rồi dành qua dành về, cái rớt đứa con xuống đường, mình nổi giận, mình cú đầu nó cái nó mi là người gái hư. Và thế rồi suy nghĩ miên man, cho nên đâu biết rằng đang cầm cái quả mà cú lên đầu, cú đầu ông cậu của mình, gõ đầu ông cậu cái cốc. Ông già quay lại ông nói: nè, mi đánh trên đầu cái cô vợ mi thì đâu không thấy, nhưng mà mi gõ quạt lên đầu ta mi có biết không? Cái anh nhỏ sảng hồn, tại vì quá ra là ổng có tha tâm thông, ảnh suy nghĩ nhiều ổng thấy hết, cho nên nó mới cỡ anh coi dò anh chạy đi. Thì chư vị ca nó: ủa cái chú tiểu kia vì lý do gì mà chạy vậy? Thì Đức Thế Tôn biết chuyện, nói rằng là do vì ảnh để tâm ý anh lang thang, cho nên cậu anh bắt gặp được lại anh mắc cỡ anh coi dò anh chạy. Thế rồi có câu kinh Pháp Cú này, tức là nó một mình, nó lén lén nó đi rất là xa, nó vô hình vô ảnh vô tung, không có tung tích gì cả, và nó đi thăm thẳm mịt mù khơi, không biết đâu tiền. Cho nên ai điều phục được tâm thì có thể điều phục được, có thể vượt thoát được ma giới, là như vậy. Nó có cái nguyên quỹ của câu chuyện vậy, rất là hay. Đó là nguyên quỹ câu kinh Pháp Cú này. Thế là cái điều đầu tiên đó, cái bài học này mình nhận diện để cho các vị tỏ tường bớt đi cái tình trạng đôi khi mình cúng dường, mình phát tâm lành cúng dường thầy hay cúng dường bất cứ ai, đôi khi những món mình cúng dường nó đã dư và mình cố ép. Và có những vị thầy thì vì lòng từ bi không muốn để cho các vị thối Bồ Đề tâm, cho nên cũng qua hỷ nhận. Nhưng mà nhận về ông chất đóng đó để làm cái kho chứa hàng chứ ông đâu có xài hết. Ví dụ như bản thân mình đếm ra mình có khoảng chừng 10 đôi giày á. Đấy, ta thấy mình mang đôi giày của anh không, cho nên nó cứ cúng dường. Và cúng dường thì thưa các vị là nó cũng vừa cái cỡ chân của mình. Thế nhưng mà đem về thì mình phải cúng dường là các thầy thôi. Rồi y của mình mặc, ta hình dung rằng một cái bộ pháp y vậy mặc bao nhiêu năm thì nó rách. 15 năm vẫn còn. Đâu có phải mặc đi lao động vất vả chi đâu. Lễ Phật lên lễ Phật xuống thì 15 năm chưa rách là chuyện bình thường. Một cái áo tràng mặc thì thưa các vị nó cũng vậy. Thậm chí cái áo ngoài các vị thấy mình đi đâu mình cũng mặc là hơn 10 năm rồi. Tức là 13 năm mình đi. Mình rời Việt Nam đi cho tới bây giờ là mười mấy năm. Thì nó theo với mình cho tới bây giờ mà vẫn còn mới. Ta hỏi như tại sao hay vậy? Nó tại mình có giặt đâu không mới. Do vậy cho nên thưa các vị, mình đừng có lâm vô cái tình trạng là bắt chước cháu ngài Tăng Hộ, cúng dường cho bất cứ vị thầy nào là trọn quyền của vị đó sử dụng. Ông để ông mặc thì ông mặc, ông mặc ông cúng dường lại người khác. Tại vì mình cúng dường là mình đâu có phải là áp đặt người ta phải sử dụng món đồ của mình. Do vậy cho nên cái điều thứ nhất mình lưu ý, bằng không thì gặp phải những vị thầy thì có khi họ xử sự rất là thẳng thắn rồi là mình mất lòng, mình cảm thấy buồn, cảm thấy thối Bồ Đề tâm. Cúng dường thức ăn như người ta cũng thế, người ta cảm thấy cái nhu cầu ăn nó đủ rồi, không cần ăn thêm thì thôi, tùy thôi. Mình hãy dùng cái tâm rất ư là ba la mật, rất ư là dứt khoát. Cúng rồi không bận tâm nữa, ăn không ăn là chuyện của ổng, xài không xài là chuyện của ổng. Và có như vậy thì mình không có phiền não. Không thôi cúng dường tiền cho người ta mình cứ rình, không biết ổng xài có đúng cách pháp hay không. Thưa các vị, cái chuyện này nó dễ gây phiền não vô cùng. Tại vì có một số các thầy họ sử dụng đồng tiền của các vị trong trong những cái điều kiện nó không hợp chánh pháp. Có nhiều cái tình trạng như vậy. Cho nên điều thứ nhất là mình phải có chút trí tuệ. Mình muốn cúng dường ai, thưa các vị mình nên quan sát coi là có thể vị này sử dụng cái nguồn tài chánh này nó hợp lý hay không. Bằng không á thì mình rất là ân hận, có khi mình nấu giáo cho giặc. Đa phần bây giờ thì có khi các phần tử làm hư các thầy rất là nhiều, hư bằng cái cách cúng dường. Cho nên tốt nhất là thôi đừng cúng dường. Cúng dường vài chục cho vui thôi, đừng cúng dường tiền nhiều. Khi nào các thầy có nhu cầu chi đó thì các thầy nói cho mình biết thì mình cúng dường, mà không thì tốt nhất là thôi mình cúng dường gọi là thể hiện chút lòng thôi, chứ đừng có vì cảm tính mà có khi bán nhà bán cửa. Có những người Phật tử người ta tháo cả nhẫn cưới người ta ra cúng dường, sau đó về rồi họ mất hồn mất vía, tại nhớ lại là đây là chiếc nhẫn cưới, rồi nó đổ vỡ hết, nó vỡ hết tình cảm gia đình. Cho nên các vị nên cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất mình nhắc để cho các vị lưu ý. Điều thứ hai thưa đại chúng là tâm thức mình nó có hai cái thói quen mình đã chia sẻ với các vị hôm kia phải không? Hôm nay mình nói thêm những điều này.
Mình nói về bản chất của tâm,
tức là bản chất của ý thức các vị, để mình đi vô cái pháp hành trì. Mình phải học cái điều này cho kỹ. Nên nhớ cái chữ tâm này mình dùng để chỉ cho ý thức thôi nghe, chứ chưa phải là chỉ cho cái dạng tâm không sinh không diệt. Đầu tiên á, cái điều cản nhất dễ nhận biết đó là cái tính cách, cái tính chất của nó có cái đặc tính thứ nhất đó là gì? Nó lan man, phải không? Lan man là gì? Nghĩ suy lan man đó. Nó không có dừng lại một cái vấn đề gì cả, nó nhảy từ cái này qua cái kia. Rồi ta không khéo tu tập thì sẽ tới một lúc chưa già mà ta lẫn lộn à. Định ra ngoài tủ lạnh lấy đậu vô để nấu, thế rồi ra tới kia không biết mình ra đây để làm gì, quên mất. Đây là cái dạng tâm lan man, từ ngay lúc này nó tạo thành cái thói quen như vậy đó. Nó nghĩ vấn đề này, nó nghĩ qua vấn đề khác, nghĩ qua vấn đề khác, tức là nó lung tung, nó không có dừng lại một điểm nào cả. Nó nhảy từ vấn đề này qua vấn đề nọ, nó không có dừng, nó không có tập trung vô một vấn đề gì cả. Thì nó đưa đến cái tình trạng là cái tải trọng nơi tâm thức của các vị càng ngày nó càng nặng. Ngay lúc trẻ thì đã có người lâm vô cái tình trạng dễ quên rồi. Thế thì vào một cái tuổi nào đó thì các vị sẽ lâm vô cái tình trạng là nhũng não, mất trí nhớ. Sáng rồi mình dự định thì đi ra ngoài cửa để đi bách bộ một chút, tới chừng ra khỏi cửa là không biết mình đang làm gì, mình quên mất là không biết mình ra cửa làm gì. Nó có tình trạng vậy. Đây là cái trạng thái đầu tiên, cái tầng cạn nhất của tâm thức chúng ta ta thường bắt gặp. Nó nhảy lung tung, vấn đề này chưa xong nhảy qua vấn đề khác, việc này làm chưa rồi nhảy qua làm việc khác. Đang uống cốc cà phê để xuống, thấy là cái nhà đang dơ, cái cầm cái chổi lên quét nhà, quét chưa xong rồi thấy một đống đồ chưa giặt, thôi để giặt đồ cái đã, bưng cái giỏ đồ ra ngoài máy giặt là thấy dường như là cái chiếc xe hơi mình vẫn còn chưa có lau dọn, cho nên rồi cuối cùng không làm được cái chi cả. Tức là việc này chưa rồi nghĩ việc khác, đó là biểu hiện ra cái cách làm việc. Rồi tâm thức các vị thì nó nhảy hơn nữa, nó nhảy lung tung. Và tính ra thì thưa các vị, cái chủ đề không, cái sự chú ý ta không có tập trung vào một cái chi, cho nên nó có quyền nó nhảy một ngày có 1 triệu cái chủ đề khác biệt. Nó không có suy nghĩ cái điều gì và tập trung được cả. Đây là cái trạng thái thứ nhất của tâm thức. Thứ hai là nó suy nghĩ. Nó khác nhau với lan man là chỗ nào? Thưa các vị, cái sự lan man đó là cái dạng tâm thức nó còn nhạt mờ, nó nhảy lung tung từ nơi này nơi kia. Nhưng mà suy nghĩ thì nó kéo dài hơn cái sự chú ý của các vị vào một vấn đề gì. Có thể nó xảy ra chừng vài giây, 2-3 giây gì đó. Nó khởi lên một cái dòng chảy trong tâm thức rất là rõ ràng, cho nên ta gọi đây là cái dạng suy nghĩ. Mình suy nghĩ rằng là không biết phải làm sao để mua cái loại thức ăn này cho nó rẻ tiền, phải đi chợ nào sáng nay, trong cái lúc mà mình phải đi ngang qua một cái con đường như thế thì nên ghé cái khu chợ nào, nó có một cái sự tập trung nhất định hơn là cái phần đầu, đó là tâm thức lan man. Thế nhưng mà cái tai hại của nó là nó cũng không dừng vào một vấn đề gì để quan sát cả. Nó chỉ suy nghĩ cuồn cuộn và tâm thức chúng ta nó như là phố chợ, nó rất là ồn ào, nó bát nháo đây đây, nó không chịu dừng, nó không tắt, nó không yên, nó không lặng, nó luôn có những tiếng nói thì thầm, nó luôn có sống bên trong này. Đó là dạng thứ hai nghe. Dạng thứ ba đó là tập trung, đó là tư duy đó. Ví dụ như mình làm toán, mình giải quyết một vấn đề gì đó, mình phải tập trung tâm thức của mình vô một vấn đề gì đó. Những vấn đề đó nó khó khăn nè, vấn đề đó mình phải đối phó nè, giải quyết về vấn đề tiền cơm cháo gạo tiền nè, thì mình tập trung tâm thức mình vô cái vấn đề đó, nó có một cái sự chú tâm nhất định, nó có sự tập trung nhất định. Giống như là mình học mà mình chú tâm để giải quyết một cái bài toán hay đó, thì cái dạng này nó gọi là tư duy. Và cái điều này nó rất dễ xảy ra cho những nhà văn, họ viết bài, họ viết văn, họ tư duy. Những nhà sáng tác nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thi ca vân vân, họ đều có cái sức mạnh của tâm thức tư duy chú mục vào một vấn đề. Thế thì các vị thấy ba tầng này nó có sự khác biệt, có phải không? Đầu tiên là nó lan man, nó nhảy từ cái này qua cái kia, nó không có định hướng gì cả. Thứ hai thì nó có được một chút cái sự định tĩnh, chú ý vào một vấn đề, nhưng mà vẫn chưa có sự tập trung tư duy sâu sắc, nhìn xuyên thấu vấn đề. Điều thứ ba nó mới đi vô thiền tập nghe. Điều thứ tư nó mới đi vô thiền tập. Thiền tập thứ nhất là nó loại trừ cái sự lan man này, nhưng mà nó không phải là sự tập trung chú ý. Nó không có dùng cái năng lượng tâm thức để chú mục vào vấn đề gì, cho nên nó không phải là tư duy. Nó cũng không phải là dùng cái năng lực tâm thức suy nghĩ miên man, đánh giá, phân tích, lý giải, luận bàn gì cả, cho nên nó cũng không phải là suy nghĩ. Mà nó là trạng thái nhận biết, sáng tỏ, quan sát ba tầng này, cho nên gọi nó là thiền tập. Nó rời ba tầng này, nó không dính chi với cái sự tập trung tâm thức tư duy. Nó không phải là sự suy nghĩ để phân tích đối tượng. Nó không phải là để tâm thức mình lan man ngược xuôi đâu cả. Thế cho nên khi các vị hiểu nhiều tầng như thế này thì các vị sẽ thấy thiền tập nó rất là đơn giản để ta nhận diện. Hay nói một cách khác là thế này, cái anh chàng này đó là cái anh chàng nó đứng ngoài để quan sát ba thằng này, gọi là thiền tập. Cái tâm thức sáng tỉnh thư thả nhận biết quan sát những thằng này thì gọi nó là thiền tập. Nó không phải là sự tập trung, không phải là sự chú ý, nó không phải là sự tư duy suy nghĩ gì cả, mà nó chỉ đơn giản là quan sát tâm hành đang vận động, cảm thọ đang vui buồn. Và cái phần sâu, và muốn đi đến cái chiều sâu này thì cái điều đầu tiên thiền tập đó là quan sát thân trước. Hai bước. Bước thứ nhất, bước thứ hai mới quan sát tâm. Có câu chuyện rất dễ thương nhà Bolita đó, không biết thầy có kể cho mấy đứa con nghe chưa? Chưa chứ ha. Ngài Bolita, ngài nổi tiếng là một vị giáo thọ cực giỏi, dạy 500 vị tỳ kheo chứng thánh quả là hắn. Thế nhưng bản thân ông thì không có chứng cái gì cả. Thế cho nên Đức Thế Tôn thấy rất là tội nghiệp, mỗi lần gặp năm nay cũng xí rỗng như cái thùng kêu to đó. Hay nói cách cụ thể giống như thầy Phước Tịnh đó, giảng pháp râm ran mà tôi không có chi chi xảy ra, phiền não không một bụng. Cho nên gặp Đức Thế Tôn này cũng xí rỗng, ông có dẫn đồ tôn đệ tử ông tới không? Nay ông sư rỗng, hôm nay ông tới nghe thuyết pháp hả? Nay ông đi hành đạo đâu vậy ông sư rỗng? Nhưng mà cái dễ thương đó là khi Thế Tôn gọi ông sư rỗng thì nước mắt ngài chảy dài, ngài thấy là Đức Thế Tôn quá thương mình cho nên khích lệ để mình tu, chứ không phải như chúng ta nghe gọi tiếng đó là nổi sân si, phải không? Gọi hạ nhục là mất mặt, nó có bằng lòng. Nhưng ngài Bolita thì khác. Thế là một hôm ngài nghĩ rằng Thế Tôn khích lệ mình nhiều lần, mình chưa chứng quả, thì cô phụ lời giải Đức Thế Tôn, cho nên ông đảnh lễ cái vị đệ tử đầu tiên và vị thánh A La Hán, xin đại đức từ bi dạy cho con pháp hành trì. Ông kia sách y chạy mất. Đâu được, trưởng lão là thầy của con, dạy con tu, mà bây giờ ngài đánh lễ con đâu dám, con dò chạy. Và thưa các vị, cho tới ông cuối cùng, ông thứ 50 đó, ông mới 7 tuổi thôi, ông nhỏ này biết không sử súng, biết không sử súng cho nên đâu chạy. Nó ông muốn học đạo hả? Nó dạ, thưa tôn giả xin ngài dạy đạo cho tôi. Nó được, theo tôi. Vậy nào biết, ông nhảy xuống hồ. Mà hồ lạnh chứ, ông coi dò nhảy xuống. Nhảy xuống, ông leo lên, và leo lên, nhảy xuống, nhảy xuống, làm 3 lần. Ông lặn xuống cho tôi, lặn xuống, nổi lên. Nó lặn lâu nữa, lặn lâu nữa, trên này cũng coi dọn cho mất. Thế rồi tới chuyện nổi lên, nhìn không thấy, chạy lên kiếm giáo giác, đi tìm hơi, thì họ thấy ông nhỏ ta đang ngồi chùm hôm, đang ngồi rình bắt dế. Nói, bạch tôn giả xin ngài dạy dùm cho tôi pháp hành trì, ngài hứa rằng ngài dạy tôi tu mà. Nó đúng, ta có hứa, nhưng mà bây giờ ta mắc bẩn mắc nhé rồi. Rồi ngài không biết phải làm sao, đứng lên ngỡ xin tôn giả từ bi thương tôi. Nó được, ông muốn học đạo thì ông phải xếp cái tòa cao, trải tòa ngồi đàng hoàng, ta lên đây ngồi ta dạy cho. Thế rồi ngài Bolita là vị trưởng lão, phải đi kiếm cây kiếm đá xếp thành cái tòa, kiếm cỏ trải lên êm ái, rồi cái thỉnh vị tôn giả 7 tuổi thôi nghe lít ngồi. Nó ông có biết quá dễ không? À dạ, tôi nhớ hồi nhỏ tôi có biết quán dế. Ông có biết chơi đá dế không? Nó giờ cũng có nữa. Nó phải làm sao? Nó thường thường trước tiên muốn chơi đá dế thì phải lựa con dế. Nó lựa một cách nào? Nó giờ thưa ngài, tôi phải nhìn con dế để coi thử coi nó là loại dế đen hay là dế đỏ. Một cái từ nhà quê mấy chú bé gọi là dế mung hay là dế lửa. Các vị biết chứ ha? Coi nó giỏi cái bộ càng hay bộ chân, nó nhảy giỏi hay là nó cắn giỏi hay là nó đá giỏi. Nó đúng. Bây giờ thế này, cũng như tu cũng như đá dế, ông phải ngồi thu thúc thân tâm lại. Ông phải quan sát thân của ông. Mà muốn quan sát thân, ông quan sát tâm. Quan sát tâm thì ông phải quan sát thân của ông trước. Ông giống như ông bỏ con dế trong cái hộp này, ông chỉ làm một việc là nhìn đó. Nó đi tới, nó đi lui, nó bò, nó đứng, nó ve râu, nó dương càng, nó búng chân. Chỉ làm việc là nhìn thôi nghe. Không được, thò cây vô. Không được, lấy tay trêu chọc nó. Hãy quan sát nó để biết tính khí của nó. Và nếu ông có thể làm điều này được với thân của ông, thì ông sẽ làm điều này được với tâm. Thì các vị thấy pháp hành trì, nó đơn giản là chuyện tu giống như là chuyện quan sát con dế vậy thôi. Thế rồi hai phần thế này, ta hình dung rằng là ta có khả năng quan sát thân không? Có chứ. Mình chưa quan sát được thân thì mình không quan sát được tâm nghe. Ví dụ như tôi dây người, tôi co tay, tôi nghiêng đầu, tôi nheo mắt, tôi duỗi chân, duỗi tay. Và nếu tôi không ý thức từng động thái của thân á, thì tâm hành của tôi như buồn như vui, nó sinh nó diệt đố hồng mà làm được. Không có dễ gì nhìn được nó đâu. Thân là cái hữu hình hữu sắc. Thân là cái mà cân đông nơi đếm được, người ta có thể đếm được từng tế bào trong các vị. Thế thì nó là một loại hữu hình, nó vô cùng là đơn giản để cho các vị nhận biết đó. Mà các vị còn không nhận biết nó, các vị để cho tâm các vị nó chạy đông chạy tây, nó chưa hề dừng lại ngay nơi thân. Thế thì nói đến chuyện là tôi thấy đây là buồn, đây là giận, thì cái chuyện đó còn xa vời lắm. Nên nhớ, trong những phương pháp thiền tập, Đức Phật dạy đầu tiên là đi vô thiền đạp ngay nơi thân là như vậy. Nó có nhiều phần, nhưng mà cái phần vô cùng là dễ đi vô mà mình chia sẻ với các vị là niệm thân hành, phải không? Niệm thân hành là chi? Thưa các vị, đơn giản một điều là các vị luôn là người quan sát thân của các vị. Các vị chảnh mặt trời phía trên đang chói sáng thân của các vị. Hay nói cách khác là có một Đức Thế Tôn đang phổ ánh sáng, chiếu sáng thân của các vị từng phút giây, không phút nào rời cả. Nếu các vị làm được một điều là các vị hãy dùng đôi mắt của Đức Thế Tôn đang thấy toàn thân các vị, chiếu sáng toàn thân của các vị, thì cái từ trong thiền tập gọi là niệm thân hành. Cái từ ở trong Phật, trong Tịnh Độ Tông thì gọi là Phật quang đang phổ chiếu á, đang soi sáng thân của các vị. Và cái từ cận đại người ta dùng đó là dùng năng lượng chiếu sáng cái tâm thức, soi sáng toàn thân để làm cho từng tế bào của chúng ta nó sống động, nó thấm đẫm cái năng lực tâm thức của các vị. Và khi làm được điều này ở mức độ cạn thì các vị đã có được một cái thân hành an tĩnh, và cái năng lượng của thân các vị không hao phí một cách vô tội vạ. Khi ta dùng ý thức ta tắm mát mưa rào sự nhận biết trên thân, cái từ nó rất là gợi ý, mưa rào sự nhận biết ngay thân mình, thì thân của ta được tắm ở trong cái năng lượng của tâm thức sống động vô cùng, tỉnh tại vô cùng, sẽ không có một phút giây nào gọi là phút giây trống trải bất an. Tại vì các vị luôn làm một việc là tưới tẩm cái năng lượng nhận biết tràn đầy thân các vị, cho nên các vị không có bị cô đơn, không có phút giây nào gọi là phút giây lòng mình trống trải. Tất cả những lo âu, sợ sệt, phiền muộn, bất an, ưu tư, giận dữ, vân vân không được quyền sinh khởi. Giống như là toàn thân các vị được bao phủ bởi một cái vùng năng lượng rất là dày, như là khí quyển bảo vệ hành tinh vậy đó. Thì cái vùng năng lượng tâm thức các vị nó tự bảo vệ thân của các vị bằng cái năng lượng vô cùng chói sáng. Đông y thì nó gọi là có cái vệ khí đó, bảo vệ tự thân, cho nên tà ma ngoại đạo không xâm nhập được. Cái năng lượng tiêu cực của người khác từ tâm thức họ phóng vào không chạm vào mình được. Bằng không á, thưa các vị, mình dễ bị người ta xúc xỉm, dễ bị như thế lực vô hình nó tác động nữa. Mình run sợ, mình bất an, mình lo âu, mình phiền muộn. Bởi vì trong không gian vô hình này nó không phải không nghe. Nó tràn đầy biển năng lượng, nào là trọng trường, nào là từ trường, nào là tín hiệu của điện thoại, của radio, của truyền hình, vân vân, nó đều có mặt trong không gian này. Rồi năng lượng lành của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát cũng có mặt trong không gian vô hình này, chư thiên cũng có mặt trong đây. Rồi tâm thức phàm phu đầy giận dữ, căm phẫn, thù hận, nó cũng tràn ngập trong không gian này. Và tùy vào tâm thức của ta, cái tần số tâm thức ta mà nó vươn đến cái chiều cao nào thì ta đón nhận được cái năng lượng, cái sóng từ trường của các vị bậc thánh đến với ta. Thế thì các vị nâng tâm thức các vị ở một cái mức độ luôn chiếu sáng thân bằng năng lượng lành, luôn mưa rào đến tự thân mình bằng năng lượng từ bi, thì các vị hưởng được năng lượng lành của thập phương chư Như Lai đang tưới, đang làm mưa trên đời sống các vị. Thế thì quan sát thân nó hàm nghĩa rằng là anh hãy dùng năng lượng tâm chiếu sáng toàn thân, nhận biết toàn thân. Rồi pháp hành trì này nó còn đơn giản hơn là niệm hơi thở nữa nghe. Niệm hơi thở lâu có khi chúng ta ra tay mạnh một chút cho nên có thể bị mất tự nhiên đối với hơi thở. Mình cảm thấy là dường như hơi thở mình nó hơi ngột ngạt khi mình chú tâm quá nhiều. Còn khi các vị đặt cái sự chú ý toàn thân của các vị thì nó không phải là gom lại một điểm chú ý vào hơi thở mà nó chú ý toàn thân. Cho nên cái sự việc xảy ra nó vô cùng đơn giản, đó là các vị sẽ đi vào công phu này nó không bị tác dụng phụ, nó không có làm thân của các vị mất tự nhiên chi cả. Nó đơn giản chỉ làm cho thân các vị tỉnh tại hơn, an lạc hơn, có sức mạnh nội tâm, có sức mạnh đời sống có một cái sự vững chãi nhất định khi các vị niệm tăng hành. Và pháp hành trì này người xưa đi vào để chứng nghiệm quả A-la-hán, chứ không phải là chỉ đơn giản một điều đó là có được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời không. Thưa các vị, pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy để đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn, và người đó có thể tuyên bố tận phạm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa, có hàm nghĩa rằng chứng A-la-hán quả. Mà mình không ứng dụng được điều này, thưa các vị, rất là phí phạm. Một ngày trôi qua mình mất một ngày, mình rượt đuổi theo lợi, rượt đuổi theo danh, rượt đuổi theo những thứ phù hư. Thưa các vị, cái chết nó đang rình mò, chứ nó có tha các vị đâu. Thế cho nên một ngày hiểu được chánh pháp thì hãy đem hết thân tâm của mình luyện vào cái sự thực tâm. Phải làm thế nào cho từng bước chân của các vị đi tới đi lui, từng cái sự di động dù là gần hay xa, từng cái sự máy động của thân các vị đều dùng cái năng lực tâm nhận biết chói sáng đang phủ toàn thân của các vị, gọi là đang quan sát thân, quan sát thân. Cái từ trong kinh gọi là niệm thân hành. Và cái điều này nó vô cùng dễ. Có một anh giáo sư, anh dạy đại học, học trò nó trêu chọc, thôi thì không biết làm sao để bụm miệng nó được, nó cười nó chê, tại vì ảnh có một cái dáng đi rất ư là đàn bà, mà giáo sư dạy đại học, mà cố tình càng sửa cái dáng để cho nó đi ra cái vẻ người một vị nam giáo sư, càng sửa thì nó càng tệ hơn, càng lúng ta lúng túng. Mình nhớ là lúc bé mấy đứa con mà đi học, nó đi ngang qua một đám con trai mà nó đếm 1, 2, 1, 2, đếm chân mình nó đi không được nha, túm chân á, té á, con trai nó khỉ nó trêu vậy đó. Thì anh giáo sư này cũng vậy, anh vô tới trường là người ta bắt đầu cười từ cổng đi vô rồi, anh cố tình anh sửa dáng cách gì cũng không thấy được hết, càng sửa thì người ta càng cười thêm. Rồi anh không biết làm sao, anh tới anh thỉnh ý một vị đạo sư. Vì đạo sư nói không cần, anh không cần phải cố tình thay đổi gì cả, anh chỉ làm một điều đó là anh nhận diện toàn bộ dáng đi của anh đi như thế nào thì anh hãy nhận biết anh đang đi như thế ấy. Tức là dùng cái từ chúng ta dùng là anh hãy quan sát thân hành của anh hãy dùng ánh sáng tâm của anh nhận biết anh lai động thân như thế nào, anh vẫy tay như thế nào, anh đánh đồng xa như thế nào, anh bước đi như thế nào, anh nghiêng đầu ra làm sao. Anh chỉ làm một việc là quan sát cẩn trọng từng cái nhúc nhích của thân. Anh thử tập điều này từ nhà, trên cái đường đi vô, rồi vô tới trường, cái chuyện để ý của thiên hạ anh không cần bận tâm, và cũng chẳng cần phải sửa dáng làm cái điệu gì, làm cái cách thế gì cho nó ra vẻ là một vị nam giáo sư cả. Anh cứ đi như anh đã từng đi, yêu cầu là anh phổ cái năng lực quan sát vào toàn thân anh thôi. Thế rồi anh bắt đầu anh làm thử ở nhà, anh đi vô tới trường, bữa đó học trò đều kinh ngạc. Nó tới, nó sắp hàng, thưa thầy, tại sao hôm nay thầy có cái cách đi rất là đặc biệt vậy? Nó là sao? Nó thầy không còn là vị thầy để cho chúng con trêu chọc như hôm qua nữa. Nó, các em hãy nói kỹ lại. Nó là tự nhiên cái phong cách đi của thầy, nó trầm ổn, nó bình tĩnh, nó có cái dường như có một cái vùng hào quang bao quanh thầy, mà chúng em không thể tìm được cái nét gì, nó rất là đàn bà cái kiểu đi của thầy nữa. Là tại sao? Trong một ngày thôi. Ông nói đơn giản, ta chỉ làm việc đó là ta đang an trú ngay đây thân của ta để ta biết bước từng bước thế thôi, ta đang quan sát cái cung cách đi của ta thế thôi. Thưa các vị, cả nhất là các vị có được cái năng lực niệm thân hành thì đời sống các vị tự nhiên nó duyên dáng ra nghe. Nếu ta dùng cái từ bình thường, nó là như vậy, nó tự nhiên vậy thôi, nó không có cái dáng vẻ gì mà kênh kiệu hoặc là khép nép trước ai. Thường thường ta dễ lâm vô hai tình trạng, một đó là ta rất là kiêu ngạo, rất là kênh kiệu, rất là khó ưa, phải không? Hai là ta khúm na khúm núm khép nép trước người. Hai điều này đó là hai thái cực, khi người ta thiếu căn bản sự tu. Nếu có việc có căn bản việc tu thì tự nhiên hai cái điều đó nó rớt hết. Tự nhiên ta rất bình thường, ta rất tự tin. Người có niệm thân hành, người đó sẽ có được tự tin đó. Tự tin, không sợ ai, cũng không có kiêu ngạo trước ai. Kỳ thực là một là kiêu ngạo, hai là sợ sệt. Thì hai cái này đó là hai mặt của một đồng tiền nha. Tại vì tâm thức người ta không trấn an được, không có tỉnh tại được, nội dung thân tâm người ta rất là thiếu khuyết, cho nên người ta một là hơn người, cảm thấy mình kiêu ngạo, muốn khoe mẽ và thua, thì lòng tràn đầy ganh tị và khúm na khúm núm và sợ sệt trước người. Rồi khi các vị có được pháp hành trì rồi, tất cả những tâm hành đó nó phải rớt xuống hết. Điều đó nó hẳn nhiên thôi. Khi cái trình độ tu của người ta có được chút ít rồi, thưa các vị, tự nhiên người đó có một cái tự tin nhất định. Họ không có cảm thấy mặc cảm khi họ nghèo, không thấy mặc cảm khi họ ít học, không thấy mặc cảm khi cuộc đời họ bất hạnh chi cả. Họ thưởng thức được đời sống họ, bất hạnh cũng là một loại, cũng là một bài học để cho người ta trưởng thành, cho nên họ không cảm thấy cái gì phải là mặc cảm, là sợ sệt, là lo âu, là khép nép trước ai cả. Và họ cũng không cảm thấy họ hơn ai để kiêu ngạo, để tự hào. Không có cái gì để tự hào, để kiêu ngạo. Không có gì để khúm na khúm núm sợ sệt và mặc cảm hết. Họ rất là bình thản, rất là tự nhiên, rất là an hòa. Đời sống họ nó hài hòa từ thân tới tâm như vậy đó. Điểm nó ngành thôi là nó có những phần này rồi nghe. Bước thứ hai của con đường điều phục tâm, thưa các vị, là mình niệm thân hành, tức là mình quan sát thân được thì mình quan sát tâm được. Nó phải như vậy thôi. Khi các vị dùng cái năng lực tâm mà từng phút từng giây các vị đều thấy toàn thân các vị, thì tất cả những cái cảm thọ nơi các vị, nghĩ suy nơi các vị, nó sinh ra từ đâu? Từ bên trong ta hết. Mà cái thô ta làm được thì cái mịn ta phải làm được. Cái mịn đó là những cái nhúc nhích của tâm hành, những cái buồn giận vừa chớm, những cái ý nghĩ vừa thập thò có mặt, thì các vị liền thấy ngay. Và không cần làm chi cả, chỉ đơn giản là một điều đó là nhận biết sự có mặt của nó, thì nó tan biến như bốc hơi bay đi mất. Và trong cái từ thiền tập người ta dùng đó là cái đối tượng quan sát không quan trọng, mà cái con người đang quan sát mới quan trọng. Phải không? Đối tượng đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, không quan trọng. Cái sự suy nghĩ là đối tượng bị quan sát cũng không quan trọng. Mà cái sự quan sát, tức là cái ánh sáng chánh niệm nó mới quan trọng. Cái đó nó luôn có mặt. Thì các vị đang an trú trong pháp hành trì. Thông thường thì mình dễ lạc vô cái tình trạng thứ nhất, đó là mình cứ bị những đối tượng nó hút, nó dắt dẫn. Mình dễ đồng nhất mình vào đối tượng. Đối tượng đó là buồn nè, là giận nè, lo âu nè, bất an. Nó có mặt cái mình bị nó hút vô. Mình bị những đối tượng đó nó lừa gạt, và nó đủ mưu lược để nó lừa gạt các vị. Ví dụ như một ý niệm lo âu khởi lên, là mình bị nó dắt dẫn, mình bị nó lừa gạt, mình liền đồng nhắc mình vào nó để nó dắt dẫn mình đi từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, từ chủ đề này nhảy qua chủ đề khác càng ngày càng xa. Cho nên ta nên nhớ một câu là đối tượng nó đến nó đi, nó lành nó dữ, nó tốt nó xấu, vân vân, cái chuyện đó không quan trọng, mà ta luôn là cái chủ thể quan sát. Hãy luôn quay về với cái chủ thể quan sát, chứ đừng bị cái đối tượng nó dắt dẫn. Thiền đạt chẳng qua là một việc là anh luôn quay về an trú ngay nơi cái chủ thể nhận biết, thì gọi là thiền tập. Và nó đơn giản đến nỗi là không có cái gì đơn giản hơn. Người ta tưởng rằng tu thiền là ghê gớm, nhưng mà khóc. Trong mọi thời khắc của một ngày ta đều tu được, và trong hoàn cảnh nào ta cũng tu được. Ví dụ như mình đi làm, mình làm việc này được không? Mình quan sát thân được không? Mình là một người đi làm mà thưa các vị, mình có khả năng tu, mình có khả năng thiền tập ít nhiều thì mình sẽ trở thành một vùng ánh sáng ở trong cái chỗ mình làm đó nghe. Tự nhiên là người ta thấy đời sống mình cũng đi làm kiếm tiền như bao người, nhưng mà cái việc làm của mình không còn là cái sự buồn chán nữa. Không phải là cái việc làm kiếm tiền, mà cái việc làm để thực tập. Việc làm nào nó cũng tặng cho các vị niềm vui hết, chứ không phải là cái sự lập đi lập về từng ngày. Là các vị có thể đi làm, các vị có thể về nhà, các vị có thể nấu ăn, các vị có thể là cắt cỏ, các vị có thể làm bếp, vân vân. Việc làm nào mà ta an trú được tâm thì việc làm đó nó đều sống động, đều tươi vui, đều an lạc. Chứ không có việc làm nào gọi là việc làm buồn chán. Nó không còn là sự lập đi lập về. Và nếu mình có một chút tu thì thưa các vị, cuộc đời mình nó rất là đáng sống. Bằng không thì cuộc đời mình nó là một sự tẻ nhạt vô cùng, lập đi lập về. Chẳng qua là mình trông cho hết ngày này qua ngày mới, qua ngày mới. Tức là mình thấy ngày nay sao nó buồn chán, qua ngày mai mới là ngày lý tưởng, rồi ngày mai mình cũng thấy nó buồn chán, trông cho nó tới ngày tới nữa, trông cho đến cuối cùng để bước vào cái hòm thôi. Tại vì mỗi ngày qua mà anh không sống được thì anh chỉ là một cách rất là tội nghiệp, nên anh luyện từng ngày vào xó rác để anh bước mau cho tới cái chỗ cuối cùng của đời sống, đó là cái chết. Mình coi một ngày đó là sự vô vị. Mình muốn lấp trống một ngày để cho nó bớt thì giờ cô đơn, thế thì mình ném một ngày hữu ích của mình vào sọt rác. Thế thì mình cắt sinh mạng mình từng đoạn, mình quăng đi. Không tu thì nó là như vậy đó. Sẽ có những ngày buồn phiền, có những ngày phiền não, có những ngày ủ ê, có những ngày chán nản. Còn nếu biết tu thì thưa các vị, ngày nào cũng tuyệt vời cả. Ngày nào cũng là ngày mới đối với ta. Ngày nào cũng là ngày để cho mình sống trọn đời sống mình, để thực tập. Thế cho nên nếu không tu thì cuộc đời mình lâm vô, điều thứ nhất là chuốc phiền não cả ngày. Điều thứ hai, không chuốc phiền não thì cũng buồn chán cả ngày. Là mọi việc nó cũng buồn chán, không có gì là sinh động cả. Còn nếu có tu thì mỗi một ngày nó nghiệp lành tăng trưởng, ít nhất là nghiệp lành tăng trưởng ngay, nếu có tu. Điều thứ hai là trí tuệ tăng trưởng. Điều thứ ba là sự hưng phấn, niềm vui. Và đời sống của họ là một sự cống hiến, là một món quà hiến tặng. Họ hiến tặng cho người thân của họ, hiến tặng cho con em của họ, hiến tặng cho bố mẹ của họ. Tại vì niềm vui có trong anh thì đó là món quà lớn nhất mà không có cái gì trên trần gian này có thể tặng được cả. Mình mua một món quà tặng người thân mình thì người ta vui một tí thôi, rồi nó hết. Nhưng mà các vị làm cho năng lượng tu các vị dâng lên, niềm vui trong trái tim các vị mà nó tỏa sáng ấy, thì các vị có thể tặng cho người ta cả ngày mà nó không tốn đồng xu nào cả. Cái quan trọng là chỗ này, tặng quà rất là quý mà không tốn tiền mới hay chứ. Tặng quà tốn tiền nói làm chi. Cho nên thưa các vị, lợi ích của sự tu nó lớn vô cùng là như vậy. Đó là hai bước các vị hành trì để đi vô cái con đường thiền tâm. Từ cạn đi vào sâu, chỉ cần đi hai bước này thôi thì các vị có thể thành đạt được công vô tu. Thế là bước thứ ba. Mình xem. Ta hỏi nhau là cái gì đang quan sát? Quan sát thân và tâm đây. Đó, bên quanh rồi cũng phải khai thác cái chỗ này để cho các vị có niềm tin nhé. Thưa các vị, dường như là trong trong nhân gian này, tất cả loài sinh vật dường như không có loài nào có một cái điều kiện tuyệt vời như con người hết. Chỉ có con người mới có khả năng làm điều này. Thế nhưng mà trong con người thì cái mức độ phát triển đời sống tâm linh nó cũng không đơn giản, người ta có thể nếm trải được điều này để làm nghe. Mình hình dung rằng là nhìn vào là động vật để thấy là nó chỉ biết đời sống hiện tại thôi, chứ nó không có đời sống của quá khứ, không có những kỷ niệm để nó nhớ về, không có tương lai để nó toan tính. Hai phần đó nó chưa có mặt nơi loài động vật, động vật hoang dã, hoặc là cái động vật ở trong nhà các vị nuôi, tức là loài gia cầm, nó cũng chưa phát triển trình độ tâm thức cho đến gần này. Chỉ có con người, quyền ưu tiên nhất, chỉ có con người có điều này. Cho nên chỉ có con người thành Phật, chứ còn chưa có loài động vật nào thành Phật hết. Là vậy. Ta có khả năng sống ngay với giây phút hiện tiền. Ta cũng có khả năng sống ngược về quá khứ 10 năm trước. Ta cũng có khả năng để tâm thức ta chạy tới tương lai 30 năm sau. Rồi thêm một tầng cao nữa là chỉ có ta mới có khả năng vừa suy nghĩ vừa quan sát cái sự suy nghĩ của ta. Chỉ có con người mới có khả năng vừa buồn vừa giận, nhưng mà cũng vừa đang là con người mỉm cười nhìn cái buồn cái giận đang nổi trôi trong tự thân họ. Chỉ có duy nhất con người có mà thôi. Con người có một cái đặc quyền, nó là sự nối liền giữa loài động vật và thần thánh đó. Nó là bước trung chuyển, từ con người anh bước một bước thì lên tới bậc thánh, từ con người anh hạ xuống một bước thì anh xuống loài động vật nghe. Chỉ có con người có đặc quyền như thế này. Thế rồi các vị nhìn dòng chảy tâm thức của mình để thấy có cái buồn, có cái giận, nhưng mà nếu ở một cái trình độ thông thường thì ta không thể làm được cái điều là vừa đang buồn vừa đang giận, nhưng mà vừa đang là người quan sát cái buồn cái giận được. Nhiều lắm là một thoáng tình cờ họ làm được thôi, chứ họ không có khả năng làm được điều này nếu không thực tập. Nên nhớ nghe, có thể là họ có một phút giây tình cờ nào đó họ rớt vào vùng đất này, họ nhận ra được điều này, nhưng họ không thể sống được. Và tại vì đây là một pháp hành dành cho người nhiệt tình thực tập mới có thể sống miên viễn được trong cái trạng thái tâm quan sát, chứ không phải là cái chuyện tình cờ, không phải là cái chuyện là tự nhiên là món quà cho không. Thưa các vị, hàng quán trên nhân gian này không có thứ gì phi cả. Đối với Mỹ thì cái viên giấy, cái miếng giấy lau miệng cũng có giá trị của nó chứ, có tiền thuế đàng hoàng, nó là một cốc nước lọc cũng có thuế của nó, có phải không? Thế thì không có món của hời trong cái công trình tu tập. Nếu không thực tập thì ta không có cách chi làm được điều này đâu. Đó là bước đầu để các vị nhận ra cái đặc tánh thứ nhất là chỉ có con người mới có quyền năng ngang với Thượng Đế. Chỉ có con người mới có khả năng chứng Phật quả. Điều thứ hai là nó có thể đáp xuống đời sống các vị một phút tình cờ, nhưng mà nó sẽ không sống được miên viễn nếu các vị chưa từng thực tập, chưa từng cố gắng, chưa từng dùng cái lực tinh tấn đủ mạnh để sống với cái năng lực quan sát, thì đố mà sống được với nó cho mất công. Đành rằng thiền tông người ta nói rằng là thấy kiến tánh thì thành Phật, nhưng mà thưa các vị, nó không có đơn giản là thấy tánh rồi sống được với cái năng lực Phật của chính các vị, mà nó đòi hỏi chúng ta có khi phải mất tới nhiều năm ròng rã, miệt mài, công phu, chứ không có đơn giản. Có những bậc đạo sư, thưa các vị, họ tu dễ như trò chơi là do vì trong quá khứ họ đã từng lịch kiếp tu. Họ đã từng mày mò tỏ thiền quán chiếu và đã từng làm biết bao nhiêu thiện sự, gây cái nền phước lành đủ dày, cho nên kiếp này một lần nghe thôi, thấu ngộ điều này thì họ rớt liền trong cái biển pháp thân Như Lai bất động mà sống được. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình nhìn nhận diện được tâm trần lao của mình nó còn tràn đầy thì biết rằng trong quá khứ mình chưa từng tu bao nhiêu. Cho nên điều thứ ba giải thích rằng cái công phu hành trì nó rất là quan trọng. Mình phải đủ thông minh, thương lấy chính mình cho đủ, để dành cái thì giờ làm cái việc an trú tâm cho chính mình bằng không thì coi chừng tới ta không kịp. Đó là vài điều nhắc trước tiên khi đi vô điều này. Thế rồi đi vô cái tầng này thì các vị nhận diện ra cái gì đang quan sát thân và tâm. Gần nhất là cái năng lực nhận biết của các vị. Nhưng mà cái từ người ta gọi vô cùng dễ thương đó là tâm Phật bất động á. Tâm Phật bất động. Điều thứ nhất, cái bản chất của cái quan sát đó, cái nhận biết đó, nó không có tên. Buồn vui thì nó có tên gọi, nó có hình sắc, nó lộ ra phía trước, nó trở thành đối tượng. Nhưng mà cái thấy buồn vui thì nó lại là chủ thể phía sau, nó không có hình sắc, nó không có màu sắc, nó không có dạng chi cả. Nó dạng như là hư không, rỗng lặng, tịch nhiên, nó chỉ đơn thuần là ánh sáng thôi. Ánh sáng của tâm các vị. Suy nghĩ bồng bềnh thì nó hiện thành từng dòng chữ, nó hiện ra phía trước, nó trở thành đối tượng. Còn cái năng lực phía xa đang nhìn đó thì nó không phải là những dòng chữ diễn đạt, nó không phải là ý nghĩ rầm rì, nó không phải là khả năng lý luận gì cả. Nó đơn thuần chỉ là cái sự soi sáng, cái nhận biết thôi. Nó như ánh sáng mặt trời thôi. Và nếu mình thấy được cái điều này, thưa các vị, là mình nhận ra được bản chất Phật nơi chính mình. Cái ngôn từ trong thiền tâm gọi là ngộ đạo. Thấy được mặt mũi thực của anh. Và kỳ thực là tu đạt đến cái trình độ chưa cần thấy nghe. Đạt đến cái trình độ tới cái ngưỡng cửa mà các vị có một niềm đam mê nhất định rằng muốn khám phá cho ra ta là gì. Ta từ đâu tới, trả lời này về cho các buổi thì ta còn lại cái chi. Cái khát khao thôi thúc từ trong tâm các vị mà nó bừng lên cái điều này. Các vị không chấp nhận thân phận mình rằng là có mặt giữa trần đời bằng cái hình hài này. Rồi sống lây quay với cái chuyện vui buồn, hạnh phúc, nhỏ nhoi. Rồi đầu tư đời mình trong cái chuyện quay tròn giữa trần thế, như là mình lớn lên, mình có chồng nè, hoặc có vợ nè, rồi sinh con nè, rồi nuôi con lớn nè, rồi mình chết nè. Nó rất là vô lý. Vậy mình không chấp nhận rằng đời sống mình nó một vòng tròn như thế, là mình đã bắt đầu khởi được cái tâm tìm tòi, tìm đạo, ham tu rồi. Nếu mà mình chấp nhận cái chuyện quay tròn đời sống thế thì mình không có cơ may, thưa các vị. Dường như là cái sự thôi thúc từ bên trong tâm thức nó chưa có nở rộ trong trái tim mình. Cho nên mình khó có thể đi vào cái công vô hành trì miệt mài được. Các vị vẫn thấy trần gian này nó lung linh sắc màu, vẫn đam mê cuồng nhiệt nó, vẫn cứ nổi chìm vào cái chuyện lợi danh, lời khen, tiếng chê và những dục lạc phù du. Thế thì mình chưa đủ chín mùi, tâm thức mình nó chưa đủ trưởng thành để đi tu. Mình nên làm một việc tốt nhất là thôi mình đi vào trần thế, mình sống, mình hưởng thú dục lạc giữa trần đời để nếm tất cả những hương vị của đời sống với người ta. Rồi nó qua một cái giai đoạn trưởng thành thì nó mới đến cái giai đoạn này nghe. Chứ đừng tưởng là ép nhau, không ép nhau được đó. Cái này nó phải vậy đó. Con đường tâm linh là con đường nó tự phát, nó qua giai đoạn chín mùi của tâm thức rồi nó đến chứ còn không ép nhau được đâu. Chưa trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, chưa cảm thấy thao thức về thân phận của con người, ta từ đâu sinh ra đây, lo sao giữa một đời, chẳng lẽ làm ra tiền để xài tiền, hạnh phúc nó chỉ cần đó sao? Mình không chấp nhận những hạnh phúc nó vô cùng ngắn ngủi, và không chấp nhận đời sống mình đến mà đi một cách rất phù du và vô ích như thế, thì bắt đầu khởi phát cái tâm tìm tòi, thì các vị mới đào sâu vô cái vùng tâm thức các vị. Cái điều này có khi có những cơ duyên đặc biệt, có những con người họ ngộ ra, còn không thì thưa các vị nó phải trải qua giai đoạn đó là trải nghiệm đời sống đủ dài dặn, đủ chín mùi, đủ có một niềm khát khao lớn thì người ta mới đi vô con đường nhận ra tâm Phật bất động. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi mình có một cái niềm khát khao đủ lớn thì mình sẽ nhận diện rằng là hình hài này vốn sinh diệt vô thường, có gì vui đâu. Ví dụ như đến một cái tuổi nào đó thì người ta nhìn lại quá khứ họ trải dài như tới hôm nay, những dục lạc họ đã nếm nè, thức ăn ngon họ đã ăn nè, hạnh phúc họ đã có nè, khổ đau họ đã từng trải nè, họ nhìn lại thì nó như một giấc mộng đi ngang qua. Thì họ cảm thấy là mọi thứ đều phù du, mọi thứ đều bồng bềnh sinh diệt. Và họ tự nhiên là khám phá được rằng là trong cái bồng bềnh sinh diệt phù du đến đi ấy, nó có một cái không bồng bềnh sinh diệt đến đi. Gần nhất đó là từng tràng cảm thọ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn một ngày nó trôi ngang qua như là mây trôi ngang qua. Nhưng mà có một cái đặc biệt không trôi, nó là bầu trời không bao giờ trôi, phải không? Mây thì nó thay đổi muôn vạn hình, nhưng bầu trời thì không thay đổi. Rồi tâm thức các vị thì buồn giận thì nó luôn di hành, nó luôn di chuyển, nó luôn vận hành, nhưng mà cái năng lực chiếu sáng thấy thì nó không hề di chuyển, nó luôn có đó mà mình quên. Mình cứ đồng nhất mình vào tất cả những đối tượng, thế thì người ta bắt đầu mở ra cái con mắt pháp rồi đó, mở ra con mắt thoáng thấy được diện mục thực của mình, vốn là cái không sinh không diệt, vốn là cái tâm Phật bất động. Rồi tầng thứ hai, người ta tinh tế hơn nữa thì người ta thấy ra rằng là từng ý niệm cuồn cuộn trôi chảy đây, nó đi ngang qua, nhưng mà có cái không đi ngang qua là cái thấy, là cái nhận biết, cái nhìn, cái quan sát. Thế thì người ta thấy được tường tận rằng bản chất tâm của họ vốn là cái nhận biết không sinh không diệt. Kỳ thực là cái điều này không khó, mà tại mình không chịu làm. Trong đất trời này không có gì mà có, không có những quãng ngừng của nó cả. Ý nghĩ các vị, dù nó miệt mài, nó trôi chảy như một dòng nước, nhưng mà nó đều có cái kẽ hở không trôi chảy. Hơi thở mình cũng thế, mình hít vô, không phải thở ra liền đâu, nó có quãng dừng nhất định. Quãng dừng đó là quãng dừng chi? Không thở vào, không thở ra, phải không? Thở ra đâu phải hít vô liền, nó cũng có quãng dừng là không thở ra, không hít vô, tức là luôn có quãng trống không sinh không diệt, bất động và vô niệm, nó có ngay chỗ đó. Âm thanh ngôn ngữ mình cũng thế, không có cách gì anh nói dù đó là liên âm mà nó có thể dính liền lại được, nó luôn có quãng trống của nó. Đơn âm như tiếng Việt, tiếng Tàu, nó càng có quãng trống để chúng ta nhìn. Thế thì ý nghĩ chúng ta nó cũng có quãng trống, cái kẽ hở đó. Nó không có sự suy nghĩ, không có tiếng nói thì thầm, nhưng mà nó là sự sống động nhận biết. Khéo thì ta nhìn ra quãng này. Cái điều này nó rất là dễ. Và ta nhìn ra cái quãng không có tiếng nói thì thầm, không có buồn vui, nhưng mà nó tràn đầy sự nhận biết. Cái sự nhận biết này tràn đầy, nhưng mà nó không phải là cái sự cố tình để làm cho, không phải là cái sự dụng công gì cả, nó rất là tự nhiên. Phật tánh sáng chói, nó rất là tự nhiên hiển hiện nơi các vị, chứ không phải là các vị làm gì thêm nó mới có cả. Hiểu ra được chỗ này thì thưa các vị, công phu hành trì của mình nó rất là đơn giản, rất là dễ. Đây là tâm Phật bất động, là cái năng lực nhận biết của các vị. Và cái đang quan sát buồn vui đích thị là tâm nhận biết, tâm Phật bất động. Rồi mình trở ngược lại ban đầu. Ví dụ như thiền tập Đức Thế Tôn dạy là hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tưởng chừng như đây là một pháp hành trì dành cho người mới tập tu, nhưng mà không. Từ pháp này đi vô thì các vị đi suốt tới chứng thánh quả, chứ không phải là mới tập tu đâu nghe. Tại vì đầu tiên thì ta nương cái đối tượng là hơi thở để ta biết hơi thở đi vào đi ra, cuối cùng thì cái đối tượng hơi thở nó cũng rơi, còn lại cái biết. Lúc bây giờ thì không những hơi thở đi vào đi ra ta biết, mà ta biết luôn từng cái động thái của thân, ta biết luôn từng cái vui buồn sinh khởi trong ta, ta biết luôn từng cái ý niệm đang bồng bềnh sinh diệt trong ta. Thế thì thưa các vị, pháp Đức Thế Tôn, một pháp bao hàm vạn pháp, một pháp đạt đến cái sự giải thoát tuyệt đối, chứ không phải là pháp này là pháp tiểu thừa. Người ta lầm nó thôi. Người ta tưởng rằng là thiền đốn ngộ là siêu Phật Việt Tổ, là cái chi ghê gớm của mấy ông tào bài. Nhưng mà thưa không, chỉ cần một pháp niệm thân hành của Đức Thế Tôn là bao trùm luôn tất cả các loại thiền tạm của các nhánh tôn giáo khác. Và có điều tội nghiệp cho mình là mình nghe mình không chịu thực tập, thấy nó dễ hiểu quá, đâu có gì kỳ bí đâu. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, quá ư là bình thường. Cho nên chúng ta không chịu tu, không chịu thực tập. Người nào thưa các vị đam mê thực tập, Đức Thế Tôn bảo rằng là trong 7 ngày chứng thánh quả. Cho nên tóm lại, cái đang quan sát thân hành đích thị là tâm Phật bất động. Cái đang quan sát tâm của các vị, cái đang nhận biết buồn giận ghét thương đến đi, cái đang nhận biết từng dòng chữ sinh diệt đang trôi nổi ngược xuôi đây, đích thị là tâm sinh bất diệt. Đích thị là thể niết bàn hiện tiền. Nó vốn là năng lượng vô cùng sống động. Các vị sống với năng lượng này, một tiếng đồng hồ thì các vị đang làm Phật một tiếng đồng hồ nghe. Các vị sống với năng lượng này nửa giờ thì các vị đang là vị thánh trong nửa giờ. Mặt mày không cần thay đổi, hoàn cảnh sống không cần đổi thay. Thế nhưng mà ta làm Phật từ bao giờ không ai biết. Đừng tưởng rằng là chứng thánh quả hay là thành tựu sự giác ngộ là phải thay mặt đổi mày, phải có hào quang, phải biết tâm ý người ta, phải thấy ba đời tám kiếp của người ta về trước về sau không. Chuyện vẫn vơ đó nó không cần thiết. Thần thông của Phật là lậu tận thông, chứ không phải là tất cả loại thiên nhãn thiên nhĩ gì. Thưa các vị, lậu tận thông nó hàm nghĩa rằng là an trú ngay tâm bất sinh bất diệt thì không còn phiền não sinh khởi, cho nên gọi là lậu tận thông. Kỳ thực là nếu mình an trú tâm ngay nơi thể nhận biết này thì không có một cái thứ phiền não nào có quyền chạm vào mình được. Mình như được bảo vệ bằng lưới kim cương. Mọi thứ phiền não chạm thì đều cháy. Mọi thứ tập khí trong người các vị vừa khởi lên cũng bị cháy. Mọi thứ bên ngoài đụng cũng cháy. Tại vì cái màn lưới tâm nhận biết này, thưa các vị, nó như lửa lớn, nó đốt sạch hết phiền não. Tội nghiệp thay là mình không có biết hành trì, mình không tin lời Đức Thế Tôn dạy. Mình cứ tưởng tu là phải tìm cái chi cho nó ghê gớm, mà không biết rằng cái năng lực Phật là cái tự có. Và ta có chịu tu, ta có chịu an trú nơi đó hay không mà thôi, chứ không cần tìm. Và không có một vị đạo sư nào tặng cho các vị cái quyền quy này cả. Không có vị Phật nào tặng cho ta cái quyền quy này cả. Ta phải tự làm điều đó cho chính ta. Và khi các vị an trú được trong cái pháp hành trì này, thì thưa các vị, không có một thiên ma ngoại đạo, thần linh hay là Đức Thế Tôn nào lừa gạt nữa. Dù Phật có hiện xuống cũng không dính gì ta, Ngài vẫn là vị Phật bên ngoài. Phật có hiện trước mặt cũng có nghĩa gì đâu, Ngài vẫn là vị Phật bên ngoài. Phật của ta hiện ra mới là quan trọng. Mà Phật của ta thì lúc nào lại không có. Có điều mình không chịu dùng cái năng lực Phật của mình mới là chuyện lạ. Để cho mình chìm trong phiền não, trong bất an, trong lo âu, trong phiền muộn, chìm trong cái thân phận phàm phu mới là cái việc tức cười. Chứ còn bản chất của các vị khéo thì các vị dùng được cái năng lực Phật của các vị rồi. Chuyện đó vô cùng là đơn giản. Không có chi dễ bằng tu luôn nha. Tại ta không tu. Càng không có chi dễ bằng chuyện thành Phật, mà tại ta không chịu thành Phật. Người ta muốn là muốn làm khổ nhục kế để mời gọi sự xót thương của bao nhiêu người thôi, chứ còn kỳ thực là cái chuyện sống hạnh phúc quá đơn giản. Thôi đủ rồi, nói chi nhiều, ngủ ngần đó thôi. Thôi mời hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ
chân sau bóng tí.